xuất hiện các đồn đoán về tập đoàn ExxonMobil của Mỹ hiện thăm dò mỏ cá voi xanh với PetroVietnam, tức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bỏ cuộc, trong lúc có tin nói rằng Trung Quốc gây áp lực với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông. Trong bối cảnh, tàu hải cảnh hai nước đối đầu ở bãi Tư Chính quanh một tàu thăm dò gây căng thẳng ở vùng biển tranh chấp, ông Nguyễn Như Phong, cựu tổng biên tập báo PetroTimes của Hội Dầu khí Việt Nam, cuối tháng trước dẫn lại dòng trạng thái của một Facebooker có tên Nguyễn Văn Trung với nội dung tin cực nóng ExxonMobil đã rút khỏi lô cá voi xanh. Thông tin này lại gây chú ý thêm nữa hôm 9 tháng 9 khi nhà báo tự do Trương Huy San, tức blogger Ocean Huy Đức, viết trên Facebook rằng ExxonMobil bỏ cuộc. Trước sức ép của Tập, các siêu cường đều bỏ mặc: Anh BP 2007, Nga 16, Tây Ban Nha 2018, xoay trục về đâu? Facebooker có hơn 300.000 người follow, tức theo dõi, bình luận, nhưng không nêu rõ ông trích nguồn từ đâu. Trả lời VOA tiếng Việt về các thông tin này, bà Julie King, đại diện truyền thông của ExxonMobil nói, xin trích chúng tôi không bình luận về các tin đồn thị trường hoặc đồn đoán về việc kinh doanh của chúng tôi, nếu phát ngôn viên này không đáp lại câu hỏi về việc ExxonMobil đã ra quyết định đầu tư cuối cùng hay chưa. Trên Facebook của Tập đoàn Dầu khí Mỹ ở Việt Nam, khi được hỏi về đồn đoán trên, người quản trị của trang này hôm 10 tháng 9 viết rằng hiện chúng tôi vẫn đang triển khai dự án cá voi xanh và sẽ không đưa ra ý kiến đối với những nguồn tin không chính thống. Theo ExxonMobil, từ năm 2009, hãng này và PetroVietnam hợp tác thăm dò mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km, mà Tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia nằm ở Đông Nam Á. VOA đã gửi câu hỏi tới ban lãnh đạo PetroVietnam để xác nhận thông tin ExxonMobil bỏ cuộc, cũng như về giai đoạn đầu tư hiện nay của Tập đoàn Mỹ ở mỏ cá voi xanh, nhưng không nhận được hồi đáp. Năm ngoái, trong lần tuyên bố hiếm hoi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói rằng tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn. Thông tin về việc ExxonMobil bỏ cuộc thu hút sự quan tâm của dư luận Việt Nam trên mạng xã hội giữa bối cảnh một tàu thăm dò của Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như chuyện tàu hải cảnh của Trung Quốc quấy nhiễu các tàu của Việt Nam phục vụ cho giàn khoan của Nhật được công ty Nga Rosneft thuê để thăm dò lô 06.1 thuộc bể Nam Côn Sơn ở ngoài khơi thềm lục địa của Việt Nam. Ông Greg Poling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington, nhận định với VOA rằng Việt Nam sẽ phải đứng vững trước áp lực của Trung Quốc, vì cũng giống như dự án Nam Côn Sơn với Rosneft, mỏ cá voi xanh quá quan trọng đối với ngành năng lượng ở ngoài khơi của Việt Nam cũng như tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng nó thực sự không phụ thuộc vào Hà Nội. Nếu Exxon quyết định rằng đầu tư của mình quá rủi ro, mà nhiều khả năng là đúng, xét về áp lực mà cả Rosneft và Repsol, tập đoàn Tây Ban Nha phải đối mặt, thì hãng này sẽ thoái vốn và Việt Nam ít có thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Mục tiêu của Trung Quốc là thiết lập kiểm soát đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ hoạt động dầu khí ở bất kỳ nơi nào trong vùng cần phải được thực hiện với sự cho phép của Trung Quốc hoặc hợp tác với các công ty Trung Quốc, ông Poling nói. Chuyên gia theo dõi về tình hình Biển Đông này nói thêm rằng, hoạt động của các công ty nước ngoài ở các vùng biển của Việt Nam, Malaysia và Philippines là một sự thách thức trực tiếp đối với tuyên bố chủ quyền lịch sử của Trung Quốc. Vì thế, Bắc Kinh quyết tâm liên tục gây áp lực và quấy nhiễu tất cả các hoạt động thăm dò dầu khí mới nhằm đánh tiếng cho các công ty nước ngoài rằng quá rủi ro để thực hiện các đầu tư mới, cũng như để thuyết phục các chính phủ Đông Nam Á rằng họ không có lựa chọn nào khác là phải chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc và tham gia phát triển chung với các công ty Trung Quốc, ông Poling nói thêm. Trước đây, ExxonMobil từng khẳng định với VOA tiếng Việt rằng dự án cá voi xanh không nằm ở vùng có tranh chấp và rằng chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở nơi Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế. Ông Poling nhận định rằng Mỹ có lẽ muốn phát một thông điệp tới Việt Nam và ExxonMobil rằng Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh hăm dọa tại mỏ cá voi xanh.
Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc đang triển khai một mạng lưới máy bay không người lái để giám sát một số khu vực chiến lược trên vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông. Đưa tin này, trang mạng maritimeexecutive.com nói rằng Trung Quốc hiện đã có một hệ thống giám sát vệ tinh tinh vi để theo dõi các vùng biển, kể cả Biển Đông, và giờ đây Bắc Kinh dự tính tăng cường hệ thống này bằng cách đầu tư thêm trong nhiều năm tới để mở rộng phạm vi hoạt động tới các đảo xa xôi và các vùng biển rộng lớn trên Biển Đông. Hệ thống vệ tinh quan sát trái đất Hải Nam của Trung Quốc sắp tới đây sẽ có 10 vệ tinh trang bị radar nhắm vào các vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Nguồn tin này nói rằng thêm vào đó, nhiều đảo được xây cất, củng cố và hiện đang do Trung Quốc chiếm đóng trên Biển Đông cũng được trang bị các dàn radar tần số cao để tăng cường khả năng của Bắc Kinh trong việc giám sát những sự đi lại trên biển và trên không tại khu vực phía nam Biển Đông. Báo South China Morning Post trích thông cáo của Cục Nam Hải, Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết là hệ thống drone đã được sử dụng trên Biển Đông để kiểm tra nước biển khi có các dấu hiệu khả nghi, điều tra những địa điểm có vấn đề lịch sử và giám sát các đảo theo thời gian thực. Theo sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, gọi tắt là MT, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại thủ đô Washington, thì Trung Quốc trước đây đã trang bị hệ thống radar để giám sát khu vực phía Bắc Biển Đông nhờ vào các cơ sở trên đảo Hoàng Sa và trên đất liền. Mạng lưới máy bay không người lái của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc sẽ bổ sung cho các công cụ đó. Bản tin trích dẫn báo South China Morning Post cho biết hệ thống drone mới của Trung Quốc có khả năng di động với các thiết bị được lắp đặt trên những chiếc xe tải để có thể di chuyển dễ dàng. Các hình ảnh vệ tinh do các máy bay không người lái thu thập sẽ được chuyển đến Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc bằng liên kết vệ tinh để được phân tích. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc là một cơ quan mới được thành lập. Cơ quan này đảm nhận các trách nhiệm trước đây do Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc nắm giữ, sau khi Cục Hải dương bị giải tán trong cuộc cải tổ hành chính hồi năm ngoái. Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia kiểm duyệt truyền thông gắt gao nhất trên thế giới, theo một báo cáo đặc biệt do Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ công bố hôm 10 tháng 9 năm 2019. Các nước có tên trên danh sách được cho là đã hạn chế nghiêm ngặt các phương tiện truyền thông độc lập và hăm dọa các nhà báo, bịt miệng họ bằng hình phạt bỏ tù, dùng công nghệ kỹ thuật số để theo dõi hoặc sách nhiễu họ dưới nhiều hình thức. Theo Tổ chức Bảo vệ các ký giả, thì Việt Nam và Trung Quốc cùng với Ả Rập Xê Út và Iran là 4 nước bị nêu đích danh là đặc biệt tinh vi trong việc thực hành hai hình thức kiểm duyệt, là bỏ tù và sách nhiễu các nhà báo và gia đình của họ. Ngoài việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giám sát và kiểm duyệt mạng lưới thông tin Internet cũng như các mạng truyền thông xã hội, CPJ nhắc nhở rằng, theo Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, mọi con người đều có quyền tìm và tiếp nhận thông tin cũng như quyền tự do biểu đạt. Tổ chức Bảo vệ các ký giả nói rằng 10 nước bị nêu tên đã không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khi nghiêm cấm hoặc giới hạn khắt khe truyền thông độc lập và bịt miệng các nhà báo. Tại những nước này, theo CPJ, thì nạn tự kiểm duyệt rất phổ biến. 3 nước bị xếp ở cuối sổ đàn áp báo chí nghiêm ngặt nhất là Eritrea, Triều Tiên và Turkmenistan, nơi mà truyền thông chỉ là cái loa của nhà nước và tất cả mọi cơ sở truyền thông độc lập đều phải hoạt động ở ngoài nước. Các nhà báo nước ngoài hiếm hoi được phép nhập cảnh thì bị giám sát chặt chẽ, theo CPJ. Việt Nam xếp hạng 6 trong 10 nước, thuộc nhóm được xếp đứng trên nhóm 3 nước đội số. Giám đốc điều hành của CPJ, ông Joel Simon, tố cáo chính phủ các nước này là kết hợp các biện pháp kiểm duyệt truyền thống với công nghệ mới để bóp nghẹt đối lập và kiểm soát truyền thông. Các nước này, theo CPJ, sử dụng một loạt chiến thuật đàn áp như sách nhiễu, bỏ tù tùy tiện các nhà báo và gia đình họ, đồng thời sử dụng công nghệ số để giám sát và kiểm duyệt Internet và truyền thông xã hội. Phúc trình của CPJ nói tại Việt Nam, chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo, sở hữu và kiểm soát mọi phương tiện truyền thông, kể cả báo chí và truyền thanh, truyền hình. Nhà nước đã tung ra một loạt đạo luật hay sắc lệnh để bóp nghẹt những tiếng nói, chỉ trích nhắm vào chính phủ, các chính sách của nhà nước hoặc các thành tích của các quan chức nhà nước. Luật báo chí năm 2016 của Việt Nam xác định rằng báo chí phải là tiếng nói của Đảng Cộng sản, các tổ chức của Đảng và các cơ quan nhà nước. CPJ nói rằng luật an ninh mạng mới có hiệu lực từ đầu năm 2019 là một thứ vũ khí để nhà nước chống lại mọi thông tin bất lợi cho họ trên mạng và bóp nghẹt tự do báo chí. Từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực, thì các thông tin trên truyền thông nhà nước cho thấy là người dân thường xuyên bị triệu tập, bị bắt giữ và khởi tố vì đã đưa những thông tin lên mạng xã hội bị chính quyền cho là sai sự thực hoặc nhắm mục đích chống đảng và nhà nước.